thức nghe ca mâu ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp đến phần thị pháp. Thị là hiển bày ra cho thấy những cái gì nó không rõ ràng, nó kín, nó giấu đi, giờ mình trình bày ra cho thấy, gọi là thị pháp. Pháp đây là tất cả những như kỳ trước nói, các thành phần, các để cấu tạo nên một pháp khác hơn nữa, một sự việc khác hơn nữa. Thì trong phần thị pháp này chia ra làm tổng tiêu và biệt thích. Tức là thường thường thì cứ nói một cách tổng quát một cái đề tài hay một cái vấn đề, rồi sau đó mới giải thích vào chi tiết hay giải thích riêng chi tiết, kêu là biệt thích. Phần tổng tiêu này cũng phân làm hai phần. Đầu tiên mình nghe về nêu lên một cách tổng quát. Phần thứ nhất là nói đưa ra, tức là tiêu là đưa lên cho mình thấy rõ. Tiêu độ tức là về cõi, nói ra nêu lên cõi. Hiển là cho thấy rõ, y là y báo. Rồi đến phần thứ hai là tiêu chủ hiển chính, tức là sẽ đưa người chủ ra, là Phật A Di Đà, để hiển về chính báo. Bây giờ chúng ta nghe phần đầu tiêu độ hiển y là nói về cõi và nêu rõ ra cái y báo. Y báo nghĩa khi mà nói nhân quả trong đạo Phật á, quả đó là quả báo, quả đó là một quả tương ưng lại với nhân, nó báo lại, báo ứng lại với nhân, cho nên kêu là quả báo. Thì quả báo bao giờ cũng có hai phần là y báo và chính báo. Ví dụ bây giờ mình làm một việc gì, ai nói mình anh làm ác như vậy thì coi chừng quả báo. Coi chừng quả báo là sao? Thí dụ nếu mà người đó nói rõ ra, anh mà làm ác như vậy, thất đức như vậy, anh đọa địa ngục. Đọa địa ngục tức là không phải mình làm ác như vậy, tức là mình chỉ bị nhức đầu sổ mũi thôi, thì cái quả báo chính thức của mình là đọa địa ngục, tức là mình sẽ rơi vào một cái thế giới khác. Ở trong thế giới đó mình phải chịu khổ. Cái thế giới đó kêu là y báo. Cái hành động của mình ấy, mình sẽ chuốc lấy một cái thế giới khổ, kêu là y báo. Cái thân mình ở trong cái thế giới đó kêu là chính báo. Y là nương vào mình, cái quả báo nó muốn hiển hiện ra rõ ràng, nó phải có một cái chỗ nương vào. Thì chỗ đó là một cái thế giới, cái cảnh xung quanh mình. Thành ra chính mình phải có một cái chỗ, mình mới có một cái thân. Thân mình là chính báo. Cái chỗ mà để trừng phạt mình đó là y báo. Nói thí dụ, lấy thí dụ trên trong hiện tại. Ví dụ mình làm ác, mình bị ở tù. Thì cái tù, trong tù, ngục tù đó nó là y báo. Cái thân mình ở trong tù đó là chính báo. Nhưng mà thông thường nói về quả báo ở đây là nói đến quả báo của một đời sau. Cái y báo chính báo ở đây là như vậy. Bây giờ cái phần nào trong kinh là cái phần mà nêu rõ ra y báo này, là phần nêu ra cõi. Khi mà mình mong muốn ở đây là mình mong muốn về một cái quả báo tốt. Quả báo tốt đây đầu tiên Đức Phật diễn tả cho nghe cái quả báo tốt đẹp đó. Đầu tiên Đức Phật nói về y báo trước. Cái câu là từ đây qua phương Tây 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Tức là Đức Phật nêu ra, tức là này là tổng tiêu, nêu lên một cách tổng quát. Chưa có nói cái cõi đó ra như thế nào, bây giờ nói có một cõi như vậy, tức là nói chung ra. Thì lời sớ nói như sau, đó là lời vừa rồi, lời kinh. Tức là ở ngay cái chỗ Đức Phật Thích Ca đang nói pháp với Ngài Xá Lợi Phất, thì phương Tây, đi về phương Tây qua khỏi 10 muôn ức cõi Phật thì mới có một thế giới tên là Cực Lạc. Thì lời sớ nói như sau: độ là cảnh sở y, gọi là y báo. Phật là người năng y, gọi là chứng báo. Đây giải thích về y báo, chứng báo. Y là nương vào đó. Chúng ta muốn hiện hữu, chúng ta cần phải có một thế giới chúng ta để nương vào, thì chúng ta là năng y, còn cái thế giới đó là sở y. Chúng ta năng y gọi là chứng báo, cái thế giới sở y gọi là y báo. Bây giờ trước hết nói về cảnh sở y, tức là các cảnh tượng của cõi đó. Chữ thị là đây, cái này là chữ Hán thì Tùng Thị Tây Phương, thì chữ thị đó là đây. Tức là cứ đi theo cái phương Tây này, mình ngồi ngay đây, mình lấy ngay phương Tây của mình, cái này là phương Tây, đây là mình cứ đi theo cái phương Tây đó, thì chữ thị là vậy. Chỉ cõi này mà nói, tức là nói cho cái cõi của mình đây, cái phương Tây thuộc cái cõi của mình. Nghĩa là từ thế giới ta bà đây cứ nhắm hướng Tây mà đi tới thì gọi là qua. Tùng thị Tây Phương, quá, thật quá, qua. Cõi Phật là một thế giới đại thiên, gọi là một cõi Phật. Thì qua khỏi cõi Phật như vậy tới 10 muôn ức. Nghĩa là cách phương này đã xa lại càng xa, chẳng phải như cái cõi cách 10 muôn 8.000 dặm nói trong Kinh Pháp Bảo Đàn vậy. Ở đây, Ngài Vân Thê, Ngài Vân Thê có không có bằng lòng cái lối giải thích ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng nói về tịnh độ. Nên thì đây chỉ nói qua như vậy. Đây cũng là tất cả cái chúng ta thấy trong những sự giải thích của Ngài Vân Thê ấy, chúng ta để ý thì cũng thấy luôn luôn nó có một cái sự đụng chạm giữa thiền với tịnh, tịnh độ với thiền tông. Vì đối với thiền ấy, thì cái gì cũng là tâm, 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 tại tâm mình hết. Thì tịnh độ không phản đối cái lý duy tâm mà cũng chủ trương duy tâm. Nhưng mà duy tâm đây không phải chỉ có lý, mà duy tâm là vừa lý vừa sự nữa. Thành ra trong cái phần mà giải thích về cái thể của kinh này á, thì Ngài Vân Thê cũng có nói là mình đi từ cái chỗ mà tùy tướng phải không, rồi chuyển qua duy thức, rồi đến là tự tính, rồi cuối cùng là vô ngại, tức là lý sự vô ngại với nhau. Tức là khi nói duy tâm thì không phải cái cảnh trước mắt mình nó mất. Bây giờ thí dụ nó cái bàn này là do tâm tôi hiện ra thì cũng phải vì vậy mà cái bàn nó mất đi. Và cái bàn nó vẫn là cái bàn, nó vẫn còn có đó như thường. Và chính cái bàn với tâm nó là một, không phải nó có hai cái. Và khi là tâm rồi ấy, thì cái kia nó phải mất đi. Mà không phải có cái bàn nó thì cái tâm nó phải mất. Mà không phải nếu là cái tâm thì cái bàn nó phải mất. Thành ra đến cái chỗ đó mới là cái chỗ mà lý, mà sự nó viên dung vô ngại, mới là cái chỗ mà thâm áo nhất. Thì tịnh độ cũng như là các tông phái khác, như là Hoa Nghiêm, Thiên Thai này nọ, ngoài thiền ra là chủ trương như vậy. Riêng thiền tông là duy tâm theo lý. Và lấy cái tâm, chính cái tâm, tâm của cá nhân mỗi con người mình á, cái tâm phàm của mình trong đời sống này á, lấy đó để mà cũng như là để nhận định và để ấn định về chân lý. Thành ra các tổ thiền tông mới nói là bình thường tâm là đạo, đói ăn mệt ngủ là đạo. Đói thì cứ ăn, mệt thì đi ngủ, thì đó là đạo. Thì chứ tổ thiền tông như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đi sâu vào á, thì không phải là các tổ thiền không hiểu ra cái lý mà lý sự vô ngại này, mà trái lại thì lý sự vô ngại đó nó được thể hiện rất nhiều ở trong thiền tông. Nhưng mà những người mà không nắm vững thiền tông á, không nắm vững được cái lý thiền á, những người đó lại thành chấp lý. Thành ra chấp lý như thế á, thành ra mới đâm ra mới bác bỏ tịnh độ cái này nọ, nó mới thành ra là cái sự đụng chạm. Thì ở đây mới nói nó này, cái này nó rất rất là xa, mà cái xa này á nó vừa là tâm mà nó vừa là thật. Chứ không, chứ mình đừng có nói ví dụ bây giờ mình muốn đi vào trong trung tâm thành phố mình phải đi bằng đi bộ, rồi mình bảo tất cả nó duy tâm, rồi cứ thế mình đi mình không biết mỏi không biết mệt nữa sao, mà cứ thế mình cũng cần đi nữa, tất cả nó là tâm ấy, tự nhiên cái trung tâm thành phố nó hiện ra ngay trước mình sao, nó là tâm mà mình vẫn phải bước đi, và nó vẫn có mệt và nó vẫn có đổ mồ hôi, nó có đủ hết, nhưng mà nó vẫn là tâm. Thành ra cảnh nó vẫn có, sự nó vẫn có, chứ không phải cứ nói duy tâm một cái thì mình cứ nghĩ là tất cả nó mất hết rồi, nó chỉ còn cái gì, tâm là cái gì bây giờ. Đấy. Thành ra như vậy là những người chấp lý nếu cứ sự cứ lý thì cũng chưa lấy làm xa. Chữ thế là đời, chữ giới là xứ, cực lạc tiến phạn là tu ma đề, tàu dịch là an lạc, cũng dịch là an dưỡng, cũng dịch là thánh thái, cũng dịch là diệu ý. Nên là tất cả đều là những cái tên dịch, ý nghĩa dịch. Tên tuy có khác một chút chứ cũng cùng là một nghĩa cực lạc. Thì Tùng Thị Tây Phương này, quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới, đây giải thích chữ thế và chữ giới. Thì thế, giới là xứ, thế là đời. Thì nói thế giới là thông thường là một cái cõi của mình đó. Nó có bốn phương tám hướng, nó có cái chỗ tức là như đất đai để mà cứ y cứ vào đó. Còn danh viết cực lạc, tức là tên là cực lạc, thì đây dịch an lạc, an dưỡng. Thành ra nhiều khi nó an lạc quốc, an dưỡng quốc đều được hết á. Còn những chữ này thì những chữ dịch như vậy thì nó hơi xa lạ với mình, là thánh thái diệu ý như vậy. Xong cõi có nhiều nghĩa, với trong bốn cõi ở đây, nó cõi cực lạc là cõi đồng cư, mà cũng luôn cả ba cõi trước, lại với cõi thọ dụng, cõi pháp tính và cõi biến hóa, cả ba cõi đồng ý đây, đồng một ý cái đây. Thì cái này nói về cõi theo giải thích ở đây thì cõi của chư Phật nó thường thường nó có bốn cõi. Ở đây là cực lạc là đồng cư độ, đồng cư là cùng ở chung với nhau, phàm thánh đồng cư thì kêu là đồng cư. Mình cũng vậy, cõi của mình không những phàm thánh mà nơi phàm lại còn phân hai ra nữa là người với thú, mình với thú vật ở chung với nhau. Chứ trên cõi trời nó không có chó chạy lăng quăng quăng ngoài đường ấy. Thế cho nên phải nói là trên đó là nó chuyên một loài là chuyên một loài thôi, mà chuyên những người thiện là chuyên người thiện thôi. Cõi này là người tốt người xấu ở chung với nhau, rồi lại người phàm với người thánh cũng ở chung với nhau, như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên thì cũng ở chung với lại ăn cướp ăn trộm đủ thứ hết. Trong cõi này mình đi ra đường có thể gặp thánh, có thể gặp phàm, thành ra là thánh phàm đồng cư, kêu là đồng cư độ. Thì trong đồng cư á, nó lại phân ra là đồng cư tịnh độ và đồng cư uế độ. Thì mình á, cõi Ta Bà là đồng cư mà uế độ, thánh phàm ở chung với nhau mà uế độ. Uế là ngũ trược ác thế đó, tức là có đủ hết các phiền não. Còn đồng cư tịnh độ á, thì được kêu là cực lạc thế giới. Trên cực lạc thế giới mình là phàm mà mình có thể sinh lên đó, mình làm bạn với lại chư thánh, chư Bồ Tát, chư thánh Thanh Văn, chư Bồ Tát, thành ra thánh phàm ở chung, nhưng mà nó là tịnh độ. Thành ra kêu là đồng cư mà là tịnh độ. Thì như vậy đó là cái trong Phật Pháp, nhất là Thiên Thai Tông nó phân ra là bốn cõi như vậy, còn ba cõi kia chúng ta có dịp thì mới đi sâu vào đó. Rồi cõi nữa là cõi mà cao nhất là cõi pháp tính. Còn biến hóa và thọ dụng thì các cõi đó là các cõi của các bậc thánh. Các bậc thánh, các cõi của các bậc thánh Thanh Văn chẳng hạn vậy. Thì đối với Đại Thừa, đối với Đại Thừa Phật Giáo thì các bậc A-La-Hán không có nhập Niết Bàn thật sự. Bởi vì nếu mà Niết Bàn mà tương ưng với lại trí huệ, thì trí huệ mà viên mãn á, thì phải kêu là Phật. Còn đã không kêu là Phật, kêu là A-la-hán, chứng tỏ là nó còn có một cái phần thiếu sót nào đó. À, thiếu sót như thế thì cái Niết Bàn nó vẫn chưa được nói là vô dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn thành ra nó chỉ là một Niết Bàn hóa thành, một Niết Bàn phương tiện thôi. Như vậy thì các ngài đó còn ở đâu? Tại vì theo như Niết Bàn có nghĩa là không có sinh ra nữa, tịch diệt hoàn toàn. Như vậy các ngài đó còn ở đâu? Các ngài đó còn ở những cõi rất thanh tịnh. Đấy. Nó phương tiện thánh cư độ chẳng hạn như vậy, những cõi như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ coi ở dưới để xem cái phần sao nói giải thích thêm gì nữa hay không. Rồi chúng ta tiếp tục. Lại nữa, 10 cõi cũng đồng với ý ở đây. Lại Phật dù không cõi nhưng vì hóa độ chúng sinh, tại đâu nói cõi cũng chẳng ngại gì. Đây là muốn nói cái chỗ mà vô ngại và viên dung, ở cái chỗ rất là cao, cái nghĩa rất cao. Thực ra Phật ở đâu? Đến mức cùng cực, nghĩa là cùng cực hết á, thì Phật không có chỗ ở nữa, Phật là vô trụ. Nhưng mà cõi nào cũng là cõi của Phật hết á. Bởi vì Phật lúc đó trụ ở đâu? Phật trụ ở trong cái tâm đại bi và cái khổ não của chúng sinh, cái tâm phiền não của chúng sinh. Hai cái tâm đó nó tương ưng, nó phối hợp với nhau, Phật xuất hiện. Thành ra chính vì vậy cho nên nói cõi, nói độ gì nó cũng còn là trong cái vòng chưa có phải là đến mức cứu cánh. Mức cứu cánh rồi thì nó không còn dùng ngôn ngữ để nói được nữa. Thành ra lúc đó nó rất là, cái lý nó rất là khó. Bây giờ lời của sao nói này, y báo là thân nương cõi để ở. Cái cõi mà để thân nương ở đó là y báo, cho nên kêu cảnh giới là sở y. Cũng kêu là cảnh giới và nó là cái sở y, tức là cái chỗ để nương vào. Tùy theo nghiệp mình gây tạo, cảnh sở y có tốt và xấu, cho nên kêu là báo. Câu từ cõi ta bà đây là cõi ta bà và cực lạc cũng ở trong cõi hoa tạng. Hai cõi trông nhau như ngang hàng. Thì giờ lại đi sâu vào hoa nghiêm nữa thì có cõi hoa tạng. Thì hoa tạng thế giới này rất là diễn tả, rất là vi diệu. Như là nói thế giới của Phật, vị Phật. Thì trong đó thì có cõi ta bà, cõi cực lạc đều ở trong hoa tạng thế giới. Nay nói chữ quá là qua, là từ cõi đây nhắm hướng Tây mà đi ngang suốt qua. Hai cõi này ngang với nhau, một mực ngang như vậy và đi qua, tức là đi suốt ngang qua như vậy. Một cõi đại thiên, cõi tam thiên, đại thiên thế giới. Đây giải thích chữ đại thiên là tam thiên, đại thiên thế giới. Thì trong bài Lục Phương ở sau sẽ có nói về, tức là một khi mà nói đến phần sáu phương á, các chư Phật sáu phương á. Mười muôn ức là con đường từ đây qua Tây Phương, lấy số ức tính đó sẽ có mười muôn. Nghĩa là qua một cõi Phật, mười cõi Phật nhân đến một ức cõi Phật. Thì cái chỗ ức, cái chữ ức này nó không có cố định. Nhiều khi nói nó là 100.000, nhiều khi nói 1.000.000. Nhiều khi nói cả 1.000.000.000. Thành ra cái chữ ức này nó chỉ có nghĩa là rất xa. Thành ra ức là con số đã là lớn. Rồi bây giờ nhân nó lên là 10 vạn, tức là 100.000. Nhân nó lên 100.000 lần nữa. Cứ một thế giới như vậy, là một đại thiên thế giới, một vũ trụ như vậy, trải qua như thế mới đến được. Lại từ một ức cõi Phật, 10 ức cõi Phật nhẫn đến 10 muôn ức cõi Phật, cho nên nói xa đó lại càng xa nữa. Tại vì một ức là đã xa rồi, bây giờ cứ xa như thế xa nữa. Song số ức có 4 thứ, 10 muôn, 100 muôn, 1.000 muôn và muôn muôn. Đó là nó không có cố định, cũng đều được kêu là số ức. Nay chưa biết là chỉ về số ức nào đây. Thành ra mình chỉ biết nó là rất xa. Trong đàn kinh có nói 10 muôn 8.000 dặm là lầm chỉ cõi Tây Vực là Ấn Độ vậy. Cũng trong bài Lục Phương sau có giải rõ. Đó, lời sao của Ngài Vân Thê nói rõ thêm là Pháp Bảo Đàn Kinh nói sai rồi. Nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà thành ra là nước Ấn Độ. Cách xa rồi. Câu nói xa cũng chưa lấy làm xa, đủ có hai nghĩa. Nhưng mà xa như thế, nếu mà cứ theo lý theo sự thì cũng chưa phải là xa. Cứ theo sự thì Kinh Pháp Hoa có nói thế giới phương Đông rất nhiều, lấy đất nghiền thành bụi. Mỗi hột bụi kể một thế giới, thời 10 muôn ức cõi cũng chỉ là phần rất ít vậy thôi. Nếu mà nói theo Kinh Phật á, nhất là Đại Thừa á, thì cũng chẳng có là xa gì hết á. Vì trong Kinh Đại Thừa có nhiều cái thí dụ mình nghe xong mình biết đâu mà lường nữa. Số lượng nó là, tại vì thế giới là vô tận vô biên á. Thành ra chính vì vậy mà mình có nói con số đến đâu đi nữa thì xa thật, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng xa gì hết. Đây nói thí dụ như khi Kinh Pháp Hoa nói bây giờ thế giới, tức là các cõi ở phương Đông nó nhiều chừng nào, mỗi cõi nó bằng vi trần nó tụ lại, bây giờ mình nghiền mỗi cõi nó ra thành những cái bụi nhỏ tí ở đó, thì rồi mỗi cái hột bụi như vậy mình coi như là một thế giới, thì biết bao nhiêu là thế giới, nhiều như thế nào sao kể hết. Thì huống bây giờ nó còn có con số là có là 10.000 ức thì nó đâu có xa gì đâu. Kinh Hoa Nghiêm còn nói một thứ thế giới, vậy là ngoài cõi Ta Bà còn có 13 số sát trần thế giới để vây giáp vòng. Nay cõi Cực Lạc chỉ qua 10 muốn ức cõi đâu đủ làm xa. Hoa Nghiêm nói về thế giới của Hoa Nghiêm thì mình cũng, đó là cái mà lúc nào cũng dùng chữ là bất khả tư nghì, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết lại còn lần của bất khả thuyết nữa. Cũng như nó vô lượng lần, lấy vô lượng là một đơn vị, mà vô lượng cái đơn vị vô lượng đó. Bây giờ bất khả thuyết là một đơn vị, lại bất khả thuyết lần cái bất khả thuyết đó. Thành ra trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc không quen thấy nó nhức cả đầu lắm. Kinh Phật thì giờ cái số mà cái vòng ngoài cõi Ta Bà này còn có đến 13 sát trần thế giới nó bao chung quanh nữa, thì cái cõi Ta Bà nó rộng đến chừng nào. Thành ra nói có 10 muôn ức, tức là 10 vạn ức này thì có xa gì đâu. Cái thế giới Ta Bà nó vậy. Đó là theo sự. Còn theo lý thời cái câu nói 10 muôn ức ấy đối với tâm lượng sinh tử của phàm phu mà nói vậy thôi. Nếu tịnh nghiệp thành khi lâm chung, tâm ở trong định, tức cái tâm ấy thọ sinh cõi tịnh độ như câu phân minh tại mục tiền, tức là rõ ràng ở ngay trước mắt mình là vậy, thì có xa gì đâu. Bây giờ nói theo lý, thế nói theo lý là quay về tâm. Thì 10 muôn ức ấy là tâm lượng sinh tử phàm phu mà nói vậy thôi. Bây giờ chúng ta mang cái thân như vậy, mình đi từ đây mà mình đi xuống một thành phố khác, ví dụ Bordeaux chẳng hạn, mình thấy nó xa làm sao, nhất là đi bộ nữa. Bởi vì mình mang cái thân này, mình bước đi vậy, một bước của mình nó được bao nhiêu gang tấc, sức của mình nó mang lấy cái thân này. Mà nó phải chịu đựng cái sự hoạt động bước đi của chân như vậy ấy, trong khoảng một tiếng đồng hồ là nó sức của mình nó đã mỏi mòn rồi. Mà cái đó ở đâu ra vậy? Tất cả những cái sự đó, cái thân này, cái con đường dài đó và cái hoạt động của thân này nó ở đâu ra vậy? Nó từ trong tâm thức của mình mà ra, nó từ trong cái nghiệp thức của mình mà ra. Nếu mình mang một cái nghiệp thức của cõi trời ấy, thì thân thể của mình nó sáng chói, nó to lớn hơn, thì cái quãng đường mà 1.000 cây số chỉ bước một bước là đến. Và cái thân đó và cái hoạt động đó từ đâu nó ra? Nó cũng từ tâm mà nó ra. Thế cho nên cái tâm mình thanh tịnh thì coi như là mình vượt qua tất cả những cái cõi, cái con đường dài đó 10 vạn ức cõi Phật như vậy. Còn cái tâm của mình, mà cái tâm phiền não của chúng sinh này thì nó cách xa cái cõi tịnh độ đến 10 vạn ức cõi Phật. Thành ra lấy cái tâm lượng phiền não của chúng sinh mà nói cái khoảng cách đó, chứ không phải lấy cái tâm lượng của thanh tịnh. Thế cho nên một khi mà cái nghiệp thanh tịnh của mình nó thành tựu vào lúc lâm chung, tâm mình ở nhất tâm, ở trong định, thì cái tâm ấy thọ sinh cõi tịnh độ, là tức như câu nói là cõi tịnh độ nó phân minh, nó rõ ràng ngay trước mắt mình. Thành ra mình vào vãng sinh, tức là vãng là đi đến để sinh, tức là đi đến cõi cực lạc để sinh, sinh vào đó. Mà thực ra cõi cực lạc đó, mình do cái tâm tu hành mình kéo cõi cực lạc đến hiện tiền ngay trước trước mắt của mình. Thành ra như vậy đó, thì có không có cái chuyện xa. Thành ra thí dụ như là mình niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, y như là mình đi được một bước. Nếu tùy theo tâm của mỗi người, tâm càng thanh tịnh thì niệm một niệm đi được cả cây số, tâm càng thanh tịnh nữa thì niệm một niệm đi được cả trăm cây số. Đó là tùy theo niệm của mỗi người, tùy sự hành trì của mỗi người. Thành ra theo lý theo sự thì cũng không có gì là xa hết á. Chữ thời giờ giải thích về thế giới. Chữ thời tức là chữ đời, là thế đó, là gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là một cái thế giới, một cái cõi bao giờ nó cũng có thời gian. Chữ xứ là bốn góc trên và dưới, tức là phương hướng, có thời gian, có không gian. Riêng một mình chữ thời, riêng một mình chữ xứ, nếu mà tách riêng ra thì nghĩa thế giới không thành được. Thời và xứ hiệp lại thì mới kêu là thế giới. Tức là khi nói một thế giới là nói một cái nơi nó có thời gian và có không gian. Chữ cực lạc dịch có nhiều tên, một là nói chữ cực là nói cái nghĩa tột cùng, vui vô cùng, an lạc vô cùng. Chẳng phải tất cả những cái vui cõi nhân thiên và bỉ kịp, cho nên nói riêng một chữ cực lạc vậy, chữ cực vậy. Ở đây khi mà chúng ta nói ví dụ cực lạc cũng vậy, nếu cái người mà thiên về, cái người mà muốn về quán tưởng á, chúng ta tu có hai cách, một là tu huân tập, hai là tu quán tưởng. Tu quán tưởng thì nó gồm luôn cả huân tập. Tu huân tập tức là mình không cần gì hết, nói mình niệm Phật thì mình cứ niệm Phật, tâm mình nó chạy đông chạy tây, nó muốn đi đâu đi kệ nó, bảo mình niệm Phật thì mình niệm Phật, vậy thôi, mình huân tập vậy thôi. Mình lạy Phật cũng vậy, thì mình cứ lạy Phật. Phật là gì, mình có nhiếp tâm hay không, cái điều đó không cần thiết, mình cứ lạy là mình cứ lạy. Mình nghĩ lạy vậy, lạy Phật như vậy là để gieo cái nhân, để huân tập cái chủng tử, chủng tử giải thoát, từ quy y về Phật ấy. Thì cứ thế mình lạy, mình niệm thôi. Còn khi mà mình muốn quán tưởng nữa, tức là mình phải theo dõi cái nghĩa, mình phải nhiếp tâm theo nghĩa. Thì khi mình nói đến hai chữ cực lạc không thôi ấy, thì ngay cái chữ cực lạc mình phải gợi cái ý là cái an lạc, cái sự sung sướng ở đây nó tột cùng, tức là không có khổ nữa. Cái điều thứ hai, cái sướng, nếu mà mình phải nhớ, sướng có nhiều tính chất, nhiều phẩm chất sướng lắm. Sướng của cõi con người này, sướng của cõi trời, sướng cõi trời, nhiều cõi trời phân ra. Sướng của cõi thiền, sướng của cõi định, tất cả những cái lạc đó đều không bằng được tịnh độ. Lúc đó coi như là mình nhiếp tâm, mình quán tưởng. Mình quán tưởng đó là một cái an lạc vô cùng tận. Và khi quán tưởng như vậy á, thì chúng ta không có nên, cái người tu mà quán tưởng không có nên bao giờ mà lại lấy cái thường nghiệm của mình ra mà phán đoán cái sự tu hành. Tức là mình không bảo chứ cái vậy cái lạc đó nó ra làm sao, đầu óc mình đừng nghĩ như vậy. Người bảo không biết nó có hay không, bắt đầu phân vân đó. Mà nó như thế nào, bây giờ mình không bao giờ mình cảm được nó, làm sao mình quán được. Nếu mình cứ nghĩ như thế là tự mình phá cái quán tưởng của mình. Trái lại mình phải biết cách mình suy luận ra. Mình bảo bây giờ lâu lâu á, trời nóng, mình được một cơn gió mát, mình thấy sung sướng, mình đi tắm và mình thấy khỏe khắn, sung sướng. Cứ cái sung sướng đó mà nó tăng lên một cách viên mãn, nó tăng lên một cách như là không còn một chút cái gì khổ nữa trong thời gian, trong không gian này nọ, thì mình quán cực lạc nó như vậy. Mình lấy ngay cái sướng ngay cái trong bản thân của mình ấy, mà mình tăng trưởng nó ra. Thành ra mình bảo chứ mỗi lần mình được một chút sướng ấy, là mình thấy đó là cứu cánh, đó là cái sự mà mình cần thiết. Thế bây giờ chỗ này ấy, cái sướng đó nó hoàn toàn nó bền vững và nó kéo dài ra và nó hoàn toàn không bao giờ mất, thì tại sao mình không cầu mong. Thì mình phải biết cái cách tư duy như vậy. chứ không có khởi đến cái nghi ngờ, khởi mà chứ mình chẳng biết làm sao hết, mình có bao giờ mà ở đó đâu mà biết nó như thế nào. Thì cái người như thế thì không bao giờ tu được hết, nhất là tu quán, quán tưởng, quán tâm này nọ. Thành ra chính vì vậy cho nên hễ mà càng nói cái gì trong kinh, nói cái gì mà nó vượt ngoài cái cảm giác, cái kinh nghiệm bình thường của mình thì mình lại càng hoan hỉ, thì mình mới tu được. Đấy. Mình mới ích dụng cho mình được. Thành ra chính mình phải biết cách là như vậy. Ví dụ nghe nói là pha lê sa cừ hổ phách này nọ, thì mình cũng bảo trời ơi, là nó rất là sung sướng quý giá này nọ, làm sao mà quý như vậy, thì cái tâm của mình nó theo cái tâm quý đó mà nó phát triển. Chứ mình đừng bảo chứ không biết nó ra làm sao, phải đi tìm coi ấy được. Rồi đi tìm coi cái mình bảo thì nó cũng là cục đá chứ gì đâu. Rồi ta bảo là ở trên đó cũng là pha lê, cũng là hổ phách, nhưng mà pha lê hổ phách cõi này nó không thể so được cái cõi trời nữa, thì mình nói cõi trời lại không thể so được cái cực lạc. Thành ra mình phải biết cái quý nó tăng lên như vậy, và mình cảm thấy như là đó là một cái mà hết sức là phước đức cho mình ấy. Khi mà mình biết được như vậy, mà khi mà cái tâm của mình á nó duyên theo cái pháp đó mà nó phát triển, thì như vậy chúng ta phải hiểu cách như thế, phải lèo lái cái tâm mình theo cái lối đó, mình mới theo cái lối quán tưởng được. Còn đây giải thích về bốn cõi, là một là cõi thường tịch quang. Cõi thường tịch quang là trong kinh nói Phật Tỳ Lô Giá Na là pháp thân ngài khắp tất cả các xứ, các chỗ ở của ngài, gọi là thường tịch quang. Đây là chỗ người chứng quả tột bực ở, tức là Phật. Khi Phật Thích Ca đắc đạo theo Đại Thừa, tức là Tỳ Lô Giá Na Phật, thì cõi của ngài ở đâu? Thì dĩ nhiên đối với Đại Thừa, một vị Phật mà không có thể nào mà cái cõi của ngài là như là cõi này được. Thông thường chúng ta, bởi vậy cho nên tại sao đôi khi mình phải nói Đại Thừa, Tiểu Thừa hết. Bởi vì nếu quý vị mà muốn mình thờ Phật, mình thờ Quan Âm, mình thờ Bồ Tát, mình thờ Phật theo lối Đại Thừa, mình theo truyền thống Đại Thừa, mà nếu mình không rõ ràng, mình cứ cho hai pháp nó là một á, thì một ngày nào mình lơ lơ là rồi mình nghe pháp này pháp kia, mình đâm mình hoang mang, mình nghi ngờ, và đâm ra cái tâm mình nó bị thối thất. Rất nhiều người Phật tử Đại Thừa mà do bởi vì không chịu nhận định rõ pháp Đại Thừa, thế cho nên một thời gian sau mà hứng thú lên đi tìm hiểu, nghiên cứu, học pháp, tự nhiên đâm nghi ngờ và nói nhiều cái nó phỉ báng pháp Đại Thừa. Lý do là như vậy. Thành ra đôi khi tôi phải nhấn mạnh và phải phân biệt rõ về Đại Thừa, Tiểu Thừa. Nếu mà chúng ta mà đọc một cái kinh của Tiểu Thừa thì dứt khoát Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỗ Đức Phật ở đâu? Hiện giờ không có nữa. Chỗ đó kêu là Niết Bàn. Không có người, không có ngợm, không có cảnh vật, không có gì hết. Nó là một nơi vô vi. Và nó có tính chất như thế nào? Không phải là hư vô, mà nó là đại an lạc. Bởi vì hễ có sinh là có diệt, có hiện hữu là có diệt. Khổ gốc từ hiện hữu. Cho nên cái chỗ đó nó chấm dứt cái sự sinh, chấm dứt sự hiện hữu. Không hiện hữu là không có y báo, chính báo, không có gì hết á. Nên kêu là Niết Bàn. Thì Phật Thích Ca ở Niết Bàn. Trong khi mà Phật Thích Ca chưa nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca cõi ngài ở đâu? Cõi ngài ở đây, ở xứ Ấn Độ. À, ngài ngồi ở đâu? Ngồi dưới gốc cây. Gốc cây ở đâu? Ở trong rừng. Ngài đi bằng gì? Đi chân đất. Hàng ngày ăn gì? Đi khất thực. Đi xin ăn mà ăn. Đó, thì pháp của Tiểu Thừa nói như thế thôi. Đức Phật là như vậy. Pháp Đại Thừa không có nói như thế. Pháp Đại Thừa bảo cái đó chỉ là một cái hóa hiện của Đức Phật thôi, Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Ngài An An ngồi mới thở than, Ngài An An mới nghĩ như vậy trong đầu, Ngài An An bảo chứ Phật nào thì cũng tịnh độ, cũng có cõi lộng lẫy huy hoàng. Nói ngay như là Phật quá khứ đi chăng nữa, thí dụ Phật Nhiên Đăng, thời của Phật Nhiên Đăng người ta sống lâu, người ta an lạc, người ta thiện, dễ độ, một thời của Phật Thích Ca thì thôi đủ thứ hết ạ. Phật Thích Ca mà thành Phật rồi cũng bị bao nhiêu chuyện vu oan giá họa đủ thứ hết ạ. Chúng sinh thì khó độ mà sống thì yểu. Phật Thích Ca chỉ trong một thời gian nữa thôi là nhập Niết Bàn rồi. Và bao nhiêu cái công việc Phật sự độ chúng sinh này á, làm sao mà làm được? Ngài độ được bao nhiêu người đấy mà Ngài đã sắp nhập Niết Bàn rồi. Thành ra Ngài A Nan mới ngồi mới nghĩ như vậy, rồi sáng hôm sau mới đi thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói, Đức Phật bảo ngay lúc đó là cái lúc mà mặt trời mọc. Thì Đức Phật không nói một tiếng gì hết mà Ngài nhập vào cái nhập xuất tam muội, tức là mặt trời mọc. Cái tam muội kêu là như vậy. Thì tức thời thân của Ngài nó như là mặt trời đó, chiếu ra hào quang, từng lỗ chân lông một nó phóng ra hào quang. Thì nhờ như vậy, nhờ cái lực của Phật đó mà Ngài A Nan nhìn thấy cái hoạt động thật sự của Phật. Thì phóng hào quang như vậy, hào quang nó chiếu khắp hết cùng mười phương, và Đức Phật Thích Ca hoạt động ở khắp mười phương. Đức Phật Thích Ca không phải là Phật của cõi này, Đức Phật Thích Ca là Phật của mười phương. Đức Phật Thích Ca là người vị cha lành của mười phương chúng sinh. Đức Phật Thích Ca không phải chỉ thương mấy anh Ấn Độ thôi mà sinh làm Ấn Độ cũng thôi. Thành ra cái đó Ngài A Nan mới nhìn thấy rõ. Và như vậy sau khi Đức Phật cho Ngài A Nan thấy là Ngài làm Phật sự khắp mọi nơi, có những phương khác mà Ngài chỉ cần đi kinh hành thôi cũng đủ độ người ta được, có nơi Ngài im lặng thôi cũng đủ độ người ta được, có nơi Ngài thuyết pháp, có nơi Ngài hiện thần thông, đủ thứ hết á. Ngài A Nan thấy rõ rồi, lúc bây giờ Đức Phật mới thâu tam muội lại, thâu thần thông lại, mới hỏi Ngài A Nan chứ bây giờ ông nghĩ sao, tôi có độ chúng sinh được không? Ngài A Nan bảo con thấy là nếu mà Phật chỉ cần thọ trong một ngày thôi, nhưng với cái thần lực đó của Phật đó, thì chúng sinh nào Phật độ cũng hết hết. Thành ra lúc đó chúng ta biết là những cái điều đó, những cái chuyện đó không bao giờ có ở trong kinh điển của tiểu thừa hết ạ. Thành ra nếu chúng ta tin, chúng ta có cái lòng tin của đại thừa thì chúng ta phải tin. Đó là cái chỗ chúng ta tin Phật là như vậy. Chúng ta không phải chỉ tin Phật Thích Ca thôi. Trong cái đời sống ta bà này, sống cái cuộc sống một vị thanh tịnh như vậy, một vị xuất gia thanh tịnh như vậy để thuyết pháp lợi ích chúng sinh, và chúng ta còn tin cả cái năng lực cũng như là cái chân thân thật của Phật nó biến cùng khắp thế giới này nữa. Thành ra như vậy hai cái pháp nó khác hẳn nhau rồi, mà chúng ta bảo không phân sao được. Rồi đến khi mà nếu bây giờ mà mình không biết, rồi mình nghe mình bảo mọi người bảo thì Phật chỉ có là Phật Thích Ca ở cõi này thôi, là một con người sinh ra mang thân con người vậy thôi, chỉ có cái thân có tướng hảo vậy thôi, chứ làm gì mà có cái chuyện mà Phật phóng hào quang khắp mọi nơi, Phật hiện khắp mọi nơi như vậy. Rồi chúng ta là Phật tử đại thừa, chúng ta nghe xong chúng ta hoang mang nghi ngờ, chúng ta mà không biết cái này chắc ai xạo ra bày viết thêm vào, không biết có thật không. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải hiểu là hai cái giáo lý nó rất khác biệt, hai cái niềm tin nó rất khác biệt. Nó chỉ chung một cái tính chất là giác ngộ và thiện. Mà khi giác ngộ xong rồi, sử dụng giác ngộ như thế nào cũng khác nhau nữa. Bởi vì bên tiểu thừa giác ngộ là để nhập Niết Bàn. Dù mình có thương chúng sinh mấy thì thương, nhưng mà cái cứu cánh nó không phải là tình thương, nó là nhập Niết Bàn. Bởi vì không có tình thương nào mà thoát khổ hết á. Mà mục tiêu của mình là thoát khổ. Mà trái lại cái gốc của khổ đau nó là tình thương. Thế cho nên nó không có cái chuyện mà lại thương chúng sinh từ bi. Tuy rằng các vị A-la-hán rất từ bi, nhưng mà các vị A-la-hán không có lấy cái từ bi đó làm tiêu chuẩn để mà hành đạo, mà lấy Niết Bàn, cứu cánh Niết Bàn để mà hành đạo. Thành ra chính vì vậy hai pháp nó khác nhau. Còn trong khi bên đại thừa này nữa, giác ngộ rồi á phải độ chúng sinh, giác ngộ là để độ chúng sinh, không phải để nhập Niết Bàn. Đó. Thành ra ý nghĩa gì nó cũng khác hết á. Mình bảo chứ nếu vậy sao Phật Thích Ca nhập Niết Bàn? Nên trong đại thừa, bên tiểu thừa thì dứt khoát là Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là nhập niết bàn rồi. Bên đại thừa thì nó không có chuyện đó. Cho nên kinh Pháp Hoa mới nói là nhập niết bàn là trả bộ thôi. Nhập niết bàn cũng là một cách để độ chúng sinh. Đức Phật có nhiều cách để độ chúng sinh. Thành ra Pháp Hoa mới nói là ông cha cũng trả bộ, đi xa cũng trả bộ, nói cũng mất rồi, để cho các người con nó tinh tiến, tiến bộ ra. Đó là một phương tiện. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết rằng là hai cái pháp đại thừa tiểu thừa nó rất là khác biệt nhau. Chúng ta khó mà có thể nói là không phân biệt mà chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề được. Nếu chúng ta không phân biệt, chúng ta dùng pháp đại thừa và tiểu thừa thì nó chẳng ăn đâu vào đâu hết đấy. Mà nếu chúng ta không phân biệt, chúng ta dùng pháp tiểu thừa và đại thừa thì chúng ta đâm hoang mang nghi ngờ. Thế nó có ích lợi gì đây? Thành ra cái vấn đề là chúng ta phải phân rõ các pháp và chúng ta phải đi đúng cái tinh thần của đạo. Không phải cứ phân ra một cái là nguy hiểm đâu. Không phải cứ phân ra như vậy là sẽ có chiến tranh, sẽ có nguy hiểm đâu. Nam thì cứ là nam, nữ cứ là nữ. Thế tại sao lại đừng phân biệt nam nữ? Nó ra cái gì nữa? Thành ra đại thừa là đại thừa, tiểu thừa là tiểu thừa. Nhưng mà nếu đại thừa luôn luôn đúng theo tinh thần từ bi á, tiểu thừa luôn luôn đúng theo tinh thần là thoát ly á, thì chẳng có bao giờ mà có chiến tranh giữa hai bên với nhau hết á. Nhưng mà nó phải rõ ràng cái nào ra cái đó. Bây giờ mình trở lại thì cõi thường tịch quang này là cõi của Ngài Tỳ Lô Giá Na, tức là pháp thân ở khắp mọi nơi hết. Cõi với thân nó hầu như là một. Thành ra đây là cái chỗ mà rất là khó mà cho mình hiểu được. Thứ hai là cõi thật báo trang nghiêm, vì do tu pháp chân thật, cho nên là kêu là thật báo, mà mới cảm được phước báo tốt đẹp, bảy báo trang nghiêm, đủ năm món trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc thanh hương vị xúc, tịnh diệu, cũng nói là cảnh vô chướng ngại, do tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, vì tâm cảnh không hai, nên lỗ chân lông và cõi Phật dung chứa lẫn nhau. Đây là cõi của bậc pháp thân đại sĩ ở. Đây là của các vị đại Bồ Tát. Thường kêu là đại sĩ. Sĩ là chỉ cho con người. Con người mà vĩ đại, tức là chỉ cho, thí dụ Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Các bậc chứng được pháp thân mà chưa có thành Phật. Các bậc này ở cái cõi rất là tốt đẹp. Mà đó là cái phước báo chân thật, cho nên kêu là thật báo trang nghiêm. Cõi thứ ba là cõi phương tiện hữu dư, là mới dứt bốn cái trụ hoặc thuộc về đường phương tiện, chưa hết vô minh, nên kêu là hữu dư. Đây là cõi của bậc thánh nhân tam thừa ở. Thì phương tiện hữu dư đây là cái chỗ mà cõi của Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát mà chưa chứng được pháp thân viên mãn đó. Tức là còn là quyền đó, phương tiện thôi, chưa hết vô minh, thì dứt được bốn trụ hoặc, tức là các cái phiền não chướng. Nhưng mà sở chi chướng, tức là vô minh thì chưa hết, cho nên vẫn còn phải tiếp tục tu nữa, mà ở cõi gọi là phương tiện hữu dư. Thế nội cái này, cái quan điểm này nó cũng là một cái mà rất là tế nhị. Bởi vì tất cả những vị nào mà họ học theo pháp tiểu thừa, pháp nguyên thủy nên nó, họ không thể chấp nhận cái này được. Nếu mình nói là A-la-hán không có nhập niết bàn thật, thì cái này quả là một cái điều mà kinh khủng đối với họ. Đối với pháp tiểu thừa như vậy là như là mình phỉ báng vậy đó. Thành ra thực ra quan điểm của hai bên nó rất là khác biệt nhau, quý vị Phật tử hiểu như vậy. Thành ra chính vì vậy đối với lại bên đại thừa thì không thể nào mà cái niết bàn đó kêu là đại niết bàn được, bởi vì cái vô minh nó vẫn còn. Tại sao lại dám nói là vô minh nó vẫn còn? Dĩ nhiên vô minh đây là một vô minh đặc biệt, nó không phải vô minh của chúng ta. Nhưng cái vô minh ở đây là ở chỗ là tại sao không thành Phật đi? Tại sao không kêu là Phật đi? Mà lại chỉ kêu là A-la-hán thôi. Thành ra chứng tỏ là chưa phải là Phật, tức là chưa có giác. Phật là giác, là chưa có giác hoàn toàn, tức là còn một phần vô minh nào đó. nó rất vi tế. Thành ra chính vì vậy cho nên các ngài đó chưa có thể nói là nhập niết bàn chân thật. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái cõi này là cõi phương tiện hữu dư. Cõi phàm thánh đồng cư, như nãy có nói qua, đây là cõi chung của tứ thánh và lục phàm ở lẫn lộn với nhau mà phàm không thấy thánh. Đây là một điểm đặc biệt nữa. Chúng ta có thể nói ở ngày xưa chúng ta ở gần ngay với ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì thấy phàm thánh đồng cư đi. Bây giờ phàm